Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay, Chủ nhật, ngày 6 tháng 2, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ban hành nghị quyết về việc mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Từ ngày 10 tháng 2, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện thị xã của Hà Nội được đi học trực tiếp.
Vé máy bay chặng Nội Bài Tân Sơn Nhất tăng cao sau Tết.
Mỹ ghi nhận 900.000 ca tử vong do COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 14 về việc mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả.
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện thị xã của thành phố Hà Nội sẽ đi học trực tiếp từ ngày 10 tháng 2 tới. Đây là quyết định mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trên cơ sở chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành sẽ tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.
Ngày 5 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận số ca mắc mới tại thành phố Hồ Chí Minh thấp nhất từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay với 24 ca mắc và 6 ca tử vong. Tất cả các quận huyện và thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt cấp độ 1 của dịch theo nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4.800 của Bộ Y tế. Đây là báo cáo mới nhất của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, ngày 5 tháng 2, các cơ sở y tế trong cả nước đã thực hiện khám cấp cứu cho hơn 46,7 nghìn bệnh nhân, giảm 20,3% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu. Cũng trong ngày 5 tháng 2, đã có hơn 4.200 trường hợp phải cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông. Như vậy, 6 ngày nghỉ Tết đã có gần 24.500 ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông. Cả nước ghi nhận 1.556 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiền lượng tử vong. Cũng trong ngày 5 tháng 2, các cơ sở y tế trên cả nước đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công và đón 3.011 trẻ chào đời.
Nếu như trước Tết, vé máy bay chặng Tân Sơn Nhất Nội Bài ghi nhận mức giá chấp nhận được ở nhiều phân khúc, thì sau Tết, giá vé máy bay chặng ngược lại đang ghi nhận giá tăng đột biến. Cụ thể, chặng bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2 chỉ còn hạng thương gia với mức giá thấp nhất là gần 8,7 triệu đồng một vé khứ hồi, cao nhất gần 10,3 triệu đồng một vé. Các hãng hàng không khác cũng tăng giá ở mức trên 5 triệu đồng một vé. Với mức giá này, nhiều hành khách, đặc biệt là người lao động sẽ khó có thể tiếp cận với việc mua vé giá rẻ để quay lại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam làm việc.
Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, từ ngày 3 tháng 2 đến trưa ngày 4 tháng 2, tức 4 Tết, đã có trên 100 xe nông sản được thông quan xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Đến thời điểm hiện tại, đang có trên 700 xe nông sản đang chờ thông quan tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn. Các lực lượng chức năng Cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cho hay, chỉ trong ngày 2 tháng 2 và 3 tháng 2, mỗi ngày có khoảng 100 xe nông sản di chuyển lên các cửa khẩu của tỉnh.
Ban Quản lý các dự án đường thủy Bộ Giao thông Vận tải thông tin, dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam đang được các đơn vị tư vấn khẩn trương cập nhật nghiên cứu khả thi để đáp ứng mốc tiến độ đàm phán và ký kết hiệp định dự án trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2022. Đề xuất dự án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 6 năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, dự kiến sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia và vốn đối ứng trong nước.
Mời quý vị đến với các tin tức thời sự quốc tế. Từ ngày 5 tháng 2, người dân trên 18 tuổi tại Áo phải tiêm vaccine COVID-19 hoặc đối mặt với khả năng bị phạt nặng, một biện pháp chưa từng có ở Liên minh châu Âu. Quy định tiêm chủng vaccine bắt buộc mới được Quốc hội Áo thông qua vào ngày 20 tháng 1 đã được Tổng thống Alexander Van der Bellen ký thành luật vào ngày 4 tháng 2.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thông báo trên Twitter rằng ông và vợ đã nhiễm biến thể Omicron. Theo đó, nhà lãnh đạo này cho biết ông và vợ đều đang trải qua những triệu chứng nhẹ và sẽ tiếp tục làm việc tại nhà. Thổ Nhĩ Kỳ hiện ghi nhận hơn 12 triệu ca mắc COVID-19 và 88.312 trường hợp tử vong.
Số liệu ngày 4 tháng 2 của Đại học Johns Hopkins cho thấy, nước Mỹ ghi nhận hơn 900.000 ca tử vong do đại dịch COVID-19, chiếm 15,7% tổng số ca tử vong toàn cầu. Con số này cũng tương đương với dân số của một số bang ít dân ở Mỹ. Với con số này, Mỹ tiếp tục là nước có nhiều người tử vong vì dịch lớn nhất thế giới. tiếp theo là Nga, Brazil, Ấn Độ, với hơn 1,8 triệu ca tử vong cộng lại.
Ngày 4 tháng 2, Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio cảnh báo không nên leo thang căng thẳng với Nga, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu nên thống nhất lập trường về cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo hãng tin AP của Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới thủ đô Moscow của Nga và Kiev của Ukraine trong những tuần tới, tăng cường nỗ lực ngoại giao và tìm giải pháp cho những căng thẳng đang gia tăng.
Ngoại trưởng Iran ngày 5 tháng 2 đã hoan nghênh việc chính quyền Mỹ quyết định giảm nhẹ một số lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, dù Tehran khẳng định bước đi này của Washington là tốt nhưng chưa đủ. Trước đó cùng ngày, chính quyền Mỹ đã quyết định giảm nhẹ một số lệnh trừng phạt nhắm vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Tehran diễn ra tốt hơn.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Chương trình bài tròi trực tuyến lần đầu tiên được tổ chức tại Hội An từ tối ngày 2 đến 6 Tết Nhâm Dần do Trung tâm Văn hóa Thông tin thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị thực hiện. Đây là sinh hoạt văn hóa dành cho người xa xứ trong tình hình dịch bệnh còn phức tạp, không về phố cổ Hội An trong dịp Tết, cũng là bước đầu cho nỗ lực số hóa trò chơi dân gian để quảng bá hình ảnh Hội An ra thế giới.
Trước tình trạng người dân nườm nượp đến xin lộc vay vốn trong ngày 4 tháng 2, tức 4 Tết, tỉnh Bắc Ninh quyết định đóng cửa và tạm dừng đón tiếp khách tại đền Trình và đền Bà Chúa Kho từ ngày 5 tháng 2 để phòng chống dịch COVID-19. Đền Bà Chúa Kho là một trong những di tích cổ kính gắn liền với hàng ngàn năm lịch sử của vùng đất Kinh Bắc, Bắc Ninh. Từ lâu ngôi đền này đã đi vào tâm linh tín ngưỡng của dân gian, sở cầu đắc cầu, sở nguyện đắc nguyện.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Trước trận đấu playoff quyết định tấm vé dự World Cup bóng đá nữ 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có con đường tấn công để giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết hiện tại sức khỏe của toàn đội rất tốt, kết quả kiểm tra PCR của đội tuyển nữ Việt Nam có kết quả âm tính. Đó là một điều rất đáng mừng đối với ban huấn luyện. Với cục diện hiện tại ở vòng playoff tranh vé dự World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam cần thắng ở trận đấu hôm nay mới có vé trực tiếp đến Australia và New Zealand, trong khi Đài Bắc Trung Hoa chỉ cần hòa là đủ.
Vận động viên Therese Johaug của Na Uy đã giành chiếc huy chương vàng đầu tiên của Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 sau khi về nhất ở nội dung 15km trượt tuyết băng đồng của nữ. Johaug là người được đánh giá cao nhất ở nội dung này, đã về đích với thời gian 44 phút 13,7 giây, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên ở các nội dung trượt tuyết băng đồng, vốn là thế mạnh của đoàn thể thao Na Uy tại Thế vận hội lần này.
Theo tờ Express, MU muốn chờ đợi Paul Pogba quyết định tương lai mới quyết định có chiêu mộ tiền vệ Ruben Neves của Wolves hay không. Nếu cầu thủ người Pháp rời đi ở hè năm 2022, nhiều khả năng Man Đỏ sẽ chi tiền đưa về cầu thủ người bổ.
Theo thống kê, Bayern Munich là đội bóng có doanh số áo đấu cao nhất trong năm 2021. Đội bóng nước Đức cán mốc 3,25 triệu chiếc áo đấu được bán ra trong năm 2021, con số đáng mơ ước với mọi đội bóng. Xếp ở vị trí thứ 2 sau Bayern là Real Madrid với 3,05 triệu áo đấu được tiêu thụ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là các thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý vị thính giả, người dân miền Bắc kết thúc ngày nghỉ lễ 9 ngày bằng một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Nguyên nhân là do tác động của rãnh thấp trong đới gió Tây di chuyển từ Thượng Lào sang. Trong đêm qua và sáng sớm nay, nhiều nơi ở các tỉnh thành phố phía Tây đã có mưa rào và dông. Dưới tác động của rãnh áp thấp này, ngày hôm nay các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa rào và dông. Với Tây Bắc Bộ, mưa tạm giảm xuống mức rải rác. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 16 đến 18 độ, rét đậm, rét hại vẫn xảy ra trên diện rộng. Với các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức 19 đến 22 độ. Trong đêm nay, rãnh thấp vẫn còn hoạt động, miền Bắc vẫn còn mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ đêm hầu khắp ở Bắc Bộ tiếp tục thấp dưới 11 độ ở vùng núi, dưới 14 độ ở vùng đồng bằng. Và dự báo khoảng ngày 8 tháng 2 lại có thêm một đợt không khí lạnh nữa ảnh hưởng. Như vậy, tình trạng mưa rét ở miền Bắc sẽ còn kéo dài ít nhất đến hết ngày 11 tháng 2. Tác động của rãnh gió Tây đến các tỉnh miền Trung không nhiều. Trong ngày hôm nay ở đây tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh, nhưng là khối khí lạnh suy yếu. Vì thế trong ngày, vùng từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi vẫn có mưa và mưa rào rải rác. Các khu vực khác ít mưa hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dao động từ 16 đến 18 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, thời tiết mát mẻ từ 24 đến 27 độ. Phần còn lại là các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ ngày là 28 đến 30 độ. Nằm xa hơn về phía Nam, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh phía Bắc khuếch tán cộng thêm ảnh hưởng yếu của nhiễu gió đông, nên chiều tối ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên và một số nơi ở Nam Bộ vẫn có mưa trái mùa. Còn ban ngày trời vẫn nắng nhưng cường độ không quá mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ là từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.